Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống, và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Nhưng trước hết là ca khúc Con nợ ngài của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Chúa ơi, con nợ ngài, từng dòng huyết Chúa tuôn rơi. Chúa ơi, con nợ ngài, từng làn roi Chúa gánh thế con. Chúa ơi, con nợ ngài, cuộc đời này Chúa cứu chuộc con. Biết lấy chi báo đền ân tình ngài cao cả vô biên. Chúa ơi, con nợ ngài, vì con Chúa phải hiến thân. Máu gai trên đầu ngài vì tội con chất chứa ác tâm. Dấu đinh xưa ngài chịu vì lòng này hướng đến tội khiến. Huyết Chúa xưa thấm tràn rửa sạch mọi nhơ nhuốc linh hồn. Con nợ ngài suốt cuộc đời này, chỉ mong sao đền đáp ơn cha. Nguyện trọn dâng đời con cho Chúa, đẹp ý ngài xin Chúa dùng con. Con nợ ngài từng làn roi xưa, dẫu con nay phải chịu muôn điều. Con nợ ngài từng dòng huyết máu, xin trọn đời xứng đáng cho tội nhân gian ác xấu xa. Chúa ơi, con nợ ngài vì lòng này mãi trong nghịch cha. Chúa vẫn không chấp tội ân tình ngài sâu thẳm khôn xa. Chúa ơi, con nợ ngài vì đời con đã bao phen bước cách xa nhà ngài, chìm ngập trong tâm tôi thế gian. Chúa ơi, con nợ ngài vì nhiều lần đã trốn từ cha. Chúa vẫn luôn thứ tha, xin trọn đời ghi khắc ơn ngài. Con nợ ngài cả cuộc đời này, nguyện dâng cha đời sống con đây. Lòng này xin làm theo ý Chúa, thờ kính ngài loan báo hồng ân. Con nợ ngài cuộc đời con nay, dấu theo cha mất cả muôn phần. Xin một lòng trọn thành báo đáp, hiến cuộc đời để sống cho ngài.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Con Nợ Ngài của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài thứ tư trong loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Tại sao Chúa Giê-xu có thể chết cho tội lỗi mọi người? Vì theo lẽ công bình, mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của chính mình. Nhiều tôn giáo và cả các tà giáo nữa cũng công nhận tình trạng tội lỗi của con người, nhưng giải pháp của họ luôn luôn khác với giải pháp của Cơ Đốc giáo. Nỗ lực giải quyết tội lỗi của họ hầu hết dựa vào sức người, vào cố gắng cá nhân, vào ý chí, vào sự rèn luyện để có thể thành đạt đến những mục tiêu hay tiêu chuẩn chính con người đề ra. Trong khi Cơ Đốc giáo công bố sự giải cứu khỏi tội lỗi hoàn toàn tùy thuộc vào đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, thì các tôn giáo khác dựa vào việc làm lành và tuân giữ những giới cấm cũng như các luật lệ con người đặt ra. Cũng cần nói thêm rằng, những giới răn của con người dù gắt gao đến đâu và những tiêu chuẩn của con người dù có cao đến đâu cũng vẫn chưa đạt đến mức toàn hảo Đức Chúa Trời đòi hỏi. Hơn nữa, có ba điều liên quan đến tội lỗi theo quan điểm của Kinh Thánh chúng ta cần nhắc lại. Trước hết, tình trạng mắc tội của con người là một tình trạng tuyệt vọng vì không ai có thể làm gì để sửa lại dù chỉ một sai phạm đã làm trong quá khứ. Điểm thứ hai là không ai có thể bảo đảm rằng từ nay trở về sau mình sẽ sống hoàn toàn không bao giờ lầm lỗi. Nghĩa là vấn đề tội lỗi là vấn đề đeo đẳng con người dai dẳng cho đến khi chết. Theo Jeremy chương 13 câu 27, Roma chương 7 câu 21 đến câu 25. Thứ ba, hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết. Không phải chỉ là cái chết về phương diện thân xác, nhưng còn là cái chết tâm linh và chết đời đời, nghĩa là bị vĩnh viễn phân rẽ với Đức Chúa Trời để sống trong cô đơn tuyệt đối. Chắc chúng ta cũng cần phải nhắc lại yếu tính của sự chết, chính là sự phân rẽ, là cách ly, là mất tương giao. Một người chết về phần thể xác bị phân cách với mọi người sống như thế nào, thì một người chết về phương diện tâm linh cũng bị cách ly với Đức Chúa Trời và với cõi thuộc linh như vậy. Tuy nhiên, giải pháp của Cơ Đốc giáo cho vấn đề tội lỗi và cho hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết, nằm ở chính sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, gọi là cái chết thay thế hay thế chỗ. Cơ Đốc nhân chân chính gọi sự chết của Chúa Giê-xu là sự chuộc tội, qua đó công lý và tình thương của Đức Chúa Trời được thể hiện. Khi Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời nhập thể, chết trên thập giá, Ngài đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời và trả xong án phạt cho tội lỗi của toàn thể nhân loại. Mặt khác, sự chết của Chúa Cứu Thế bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Trời cho mọi người, ngay cả đối với những người chống nghịch Ngài. Thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 xác nhận điều đó. Đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Trong Cựu Ước, ngay từ cổng vườn Ê-đen, chúng ta đã thấy dấu hiệu của khái niệm chuộc tội khi một con vật đã bị giết để lấy da mặc cho thủy tổ loài người là Adam và Eva. Từ đó, chúng ta có thể thấy sợi chỉ điều tượng trưng cho cái chết của Chúa Cứu Thế chạy suốt qua cả Kinh Thánh. Hình ảnh rõ nét nhất trong Cựu Ước làm biểu tượng về Chúa Cứu Thế là hình ảnh con chiên của lễ vượt qua, được ghi trong sách Xuất Ai Cập chương 12, câu 1 đến câu 14. Mỗi gia đình Israel vào đêm lễ vượt qua phải giết một con chiên đực giáp năm không tì vết, lấy huyết bôi lên cửa nhà. Nửa đêm, khi thiên sứ của Đức Chúa Trời tuần hành trong xứ, nếu thấy nhà nào có bôi huyết trên thì sẽ vượt qua, không vào giết con đầu lòng của nhà ấy. Tất cả các gia đình Israel bôi huyết trên đều được cứu an toàn, trong khi toàn Ai Cập, nhà nào cũng có tiếng khóc than thảm thiết. Trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 7, Thánh Phao-lô đã liên hệ đến biến cố này khi ông viết: "Vì Chúa Cứu Thế, chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi." Tại đây, Phao-lô muốn nói rằng dân Do Thái ngày xưa được cứu khỏi cái chết của thân xác nhờ huyết chiên bôi trên cửa trong khi sống kiếp nô lệ tại Ai Cập. còn tất cả cơ đốc nhân được cứu khỏi cái chết tâm linh nhờ huyết chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Theo Phúc âm Giăng chương 1 câu 29. Kinh Thánh dạy rằng cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế, nghĩa là Ngài chết thế chỗ cho con người. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 khẳng định: Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Thư Hy-bá chương 9 câu 26 cũng dạy rằng Chúa cứu thế chịu chết chỉ một lần cho tất cả mọi người. Ngài là sinh tế chỉ cần dâng lên một lần, không cần phải lặp lại. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm sinh tế để cất tội lỗi đi. Tại sao Kinh Thánh dạy rằng chỉ có cái chết của một mình Chúa cứu thế là đủ để trả án phạt tội lỗi cho toàn nhân loại? Câu trả lời liên quan đến thần tính của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế Giê-xu là người, nhưng đồng thời Ngài cũng có đầy đủ mọi thuộc tính của Đức Chúa Trời. Là một người vô tội, Ngài có thể chết thay cho tội nhân, nhưng vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời, cho nên cái chết của Ngài có giá trị vô hạn cho tất cả mọi người ở mọi thời đại. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là người, thì cái chết của Ngài chỉ thay thế được cho một con người khác. Nhưng nếu Chúa Giê-xu chỉ là Đức Chúa Trời, thì Ngài không thể chết. Chính vì vậy mà Chúa cứu thế phải là đấng có cả hai bản tính, thần và người, nên được gọi là đấng thần nhân. Sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu cũng làm thỏa mãn bản chất công chính của Đức Chúa Trời, là đấng tuyên bố rằng linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Tuy nhiên, có người lại bảo nếu Chúa Giê-xu là đấng vô tội mà phải chết vì tội loài người, thì điều đó đâu phải là công chính. Người nêu vấn nạn đó đã quên rằng nếu Đức Chúa Trời trừng phạt một người nào khác thì mới là không công chính, nhưng ở đây chính Ngài chứ không phải là ai khác đã chịu án chết đó. Ngài đã bằng lòng xuống thế làm người qua Chúa cứu thế Giê-xu để chịu án phạt thay cho con người, thì đó không phải là bất công, nhưng là thể hiện tình thương và sự hy sinh tuyệt đối của Ngài. Khi một người ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn và tin rằng Chúa cứu thế đã chịu án chết thay thế cho mình, người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được giải hòa với Đức Chúa Trời, không còn sống dưới cơn giận của Ngài nữa, vì người đã được chuyển từ số phận tội nhân sang địa vị là con cái Đức Chúa Trời, như Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 đã khẳng định. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thư Roma chương 8 câu 16 còn tiết lộ một điều mầu nhiệm hơn nữa, đó là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Người tín đồ chân chính là người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng để làm bằng chứng rằng người đó thuộc về Chúa, là con cái Đức Chúa Trời. Sự kiện một tội nhân được Đức Chúa Trời tha thứ và chấp nhận được Kinh Thánh gọi là sự công chính hóa. Đây là một hành vi có tính cách pháp lý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, người tin Chúa vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, vẫn có thể có những hành động tội lỗi sai phạm. Nhưng Đức Chúa Trời qua hành động xưng công chính tội nhân đã thấy rằng tất cả mọi tội lỗi của con người từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai đều đã được chuộc bằng sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu. Nói cách khác, người tin Chúa là người đã mặc áo công chính của Chúa Giê-xu, và khi Đức Chúa Trời nhìn người đó thì chỉ thấy chiếc áo công chính của Chúa cứu thế. Vì vậy mà người được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Đây chính là chỗ khác biệt quan trọng đối với những tôn giáo khác, là những tôn giáo tin rằng để được Đức Chúa Trời chấp nhận, con người phải dày công tu trì, phải làm nhiều công đức, nhưng họ quên một điều là không ai có thể nhờ sức mình mà đạt được tiêu chuẩn tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời cũng biết rõ điều đó, cho nên ngay từ buổi đầu sáng thế, Ngài đã có kế hoạch cứu chuộc con người qua sự hy sinh chuộc tội của con Ngài.